Thưa quý thính giả, hai dân biểu Quốc hội châu Âu được Việt Nam mời sang quan sát tình hình tôn giáo nhân quyền ở Việt Nam. Nhưng bất ngờ, khi họ đến Thái Lan, đột nhiên phía Việt Nam yêu cầu hai người đừng vào Việt Nam vì lý do an ninh bản thân của hai người. Thông tấn viên Ý Lan của Đài Á Châu Tự Do đã phỏng vấn dân biểu Marco Panella, một trong hai nhà dân cử châu Âu, và ông cho biết Việt Nam ngăn chặn có thể vì hai dân biểu dự tính đi thăm Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ, đệ ngũ tăng thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Ý Lan có dịp phỏng vấn vị hòa thượng lãnh đạo giáo hội bị nhà nước cấm sinh hoạt này về cảm nghĩ của ngài trước sự kiện vừa nói.
Kính bạch Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ, hôm qua đại biểu Quốc hội châu Âu là ông Marco Panella và thượng nghị sĩ Quốc hội Ý Marco Peduca trên đường đến thăm Quốc hội Việt Nam ở Hà Nội mong muốn ghé Sài Gòn viếng thăm hòa thượng tại Thanh Minh Thiền Viện, nhưng hai vị đã bị cấm vào Việt Nam. Kính xin hòa thượng cho biết cảm tưởng về vụ này.
Cách đó mấy hôm thì tôi có được nghe cái bài phỏng vấn của cô Ý Lan đây, cái tại Á Châu Tự Do đó. Thì tôi có biết sơ sơ về cái việc mà phái đoàn Hà Nội sang tiếp xúc với lại Quốc hội Liên Âu thì bàn về các vấn đề kinh tế, trong đó có vấn đề nhân quyền. Thì về vấn đề nhân quyền cũng phái đoàn Việt Nam có nói với lại Quốc hội Âu Châu là nhân quyền là những cái giá trị chung, nhưng sự áp dụng nhân quyền tùy thuộc mức độ kinh tế của chúng. Đối với người dân chúng nghèo, họ không quan tâm sự tự do ngôn luận mà quan tâm về ăn uống đói no. Thành ra đấy là quan niệm của chính phủ Hà Nội về cái nhân quyền như thế đấy. Thì tóm lại là bây giờ những nhân được Việt Nam không ai quan tâm nhân quyền cả, nhưng ăn là quan trọng nhất. Thế rồi thì đến họ còn đi thêm một bước nữa là họ nói là họ khoe là ở Việt Nam thì có những cái nguyên tắc mà buộc những người đi mô tô là phải mang mũ bảo hộ, mà những quốc gia khác, không những quốc gia nào có cái hình thế đó. Tại giờ vĩ đại quá, quá vĩ đại rồi. Còn về nhân dân chủ thì họ cho rằng là quan niệm dân chủ Việt Nam của cộng đồng, cá nhân là phải kết hợp với cộng đồng. Thì điểm này có lẽ thì ông nào họ chủ quan niệm ở nhân dân chủ, tức là quan niệm dân chủ tập trung. Tập trung vào đây là tức là tập trung vào tay cái đảng cộng sản, thì chỉ dân chủ với đảng cộng sản mà thôi. Thì dân quân chúng là dưới cái quyền chỉ huy của đảng cộng sản, mà đảng cộng sản bảo ngồi thì phải ngồi, được cho đi thì đi, chứ không có thể cưỡng lại được. Đấy là cái quan niệm dân chủ của họ, của xã hội chủ nghĩa là như vậy, thì cũng đã biết rồi, có mấy cái từ lâu rồi, mấy chục năm nay rồi. Thế nhưng tôi không ngờ mà phái đoàn Hà Nội mà đến cái đất Âu Châu là bí thư người ta tôn trọng tự do nhân quyền dân chủ như thế mà nói như thế thì cũng được, mà họ có phân lượng không? Nhất là khi mà Quốc hội Âu Châu người ta ngỏ lời Ý đến mà muốn thăm, rồi thì phái đoàn Hà Nội lại còn trách Quốc hội Âu Châu là vì Quốc hội Âu Châu không có thông tin, không được thông tin đầy đủ, cho nên thì cứ lên án Việt Nam mà vi phạm nhân quyền. Nhân tiện lại mời các cái dân biểu của Quốc hội Âu Châu đến Việt Nam thăm thì cứ thấy tận mắt này chẳng hạn như thế, thì họ cứ hứa. Cho nên là Quốc hội Âu Châu họ quyết định sang, mà đến sang rồi bây giờ họ sang thực sự là để họ nhìn tận mắt sao, đấy là chức là người họ mời sang để chứng kiến ngay tận mắt để cho biết cái tình hình nhân quyền dân chủ ở đây nó như thế nào. Thì vì họ mời phái đoàn Hà Nội mời cho nên họ mới đi. Họ đi cử hai vị đó đi, như quý vị đã biết. Đến công viên là đến là họ bị chặn. Tòa đại sứ thì visa cho vào, nhưng mà ra phi trường thì bị chặn. Thì như vậy không biết cái cung cách làm việc của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa như nào đó. Đối với quốc tế đấy. Nhưng mà đối với quốc tế mà họ còn như thế thì tôi cũng vừa buồn. Buồn là mình xấu hổ nữa, là vì bởi chính họ mời người ta đến thì người ta mới đến, nhưng mà mời đến rồi thì lại không cho người ta vào. Mời họ đến thăm nhà mình, họ đến cửa ngõ nhà mình là không cho vào, chưa đến cửa ngõ đã chặn rồi. Thế thì cái lời hứa của họ như vậy thì nó còn có giá trị gì, cái lời mời có giá trị gì? Đấy là tôi xấu hổ chỗ đó, mà tôi đã nói vặn tắt trong cái bản tin gì đó, mà tôi khi mà nghe thì cái mấy ông bị, hai ông bị chặn không cho vào, tôi cũng thấy là vừa buồn lòng vừa xấu hổ cho cả cái dân tộc phải sống dưới cái chế độ mà ăn nói bất nhất như thế, từ đó tôi mừng rằng chính họ đến tới tận mắt như thế, họ chứng kiến thực sự như thế, họ mới thông cảm cho 85 triệu dân Việt Nam đang sống như thế nào, trong quan hệ, trong hoàn cảnh nào. Dân chủ họ, quân nhân quyền quan niệm chỉ cần có miếng ăn thôi, ngoài miếng ăn là không cần gì nữa, giá trị con người chỉ có thế thôi, nhân phẩm chỉ có thế thôi, thành ra con người biến thành con heo, con trâu, con bò, không hơn không kém. Còn cái muốn bảo hộ ở đây thì nó có là cái gì đâu mà họ đi khoe khắp thế giới, người họ thì còn nói thông nước nào trên thế giới có cái quy chế đó. Thành ra thì họ cứ quanh quẩn ở trong cái xó nhà Việt Nam thì họ không đi đâu à? Nói như mà không giữ lời hứa thì họ đối với dân họ như thế nào? Đối với dân họ chỉ là coi dân rất thấp, coi như cỏ rác vậy thôi. Thì cái đó là tôi buồn, buồn mà xấu hổ nữa. Xấu hổ phải sống với cái chế độ khổ sở như thế.
Mà nhân thể đã kính xin Hòa Thượng Hoan Hỷ cho biết cái tình hình của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thông nhất trong năm nay có gì phấn khởi hơn các năm trước không, Bạch Hòa Thượng?
Không có gì phấn khởi. Cái lại là có một sự buồn thật đó về liên tịch của Đức Cố Đệ Tứ Tăng Thống là một sự trống vắng, một khoảng trống rất lớn mà không có cái gì mà có thể bù đắp vào được. Năm vừa rồi thì cái biến cố đó là biến cố quan trọng nhất, trọng đại nhất đối với giáo hội. Thế còn về mặt xã hội thì các ban đại diện các nơi từ trung ương đến địa phương vẫn cứ tiếp tục bị đàn áp. Vừa rồi đây các đền tuần về viện đã ra cái thông tư yêu cầu các địa phương báo cáo về hiện tượng trung ương trong cái tất cả các cái Phật sự, công việc của giáo hội ở từng địa phương nó xảy ra như thế nào, thành quả gì và bị đàn áp ra sao, các quyết định gì thì xin cho tỉnh ủy trung ương để trung ương biết khắp cái tình hình khắp nơi như thế nào. Thì có lẽ chỉ vài tuần nữa thì sẽ có những cái bản báo cáo như thế thì đầy đủ hơn. Thì hôm nay tôi chỉ nói sơ được là về tổng quát thì chưa có gì thay đổi, vẫn thế thôi. Mà tôi nghĩ rằng tôi phải nói thật ngay rằng là chừng nào mà chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam còn như thế này thì giáo hội không có hy vọng gì mà được sinh hoạt bình thường đâu. Họ đã như năm qua tôi quyền đã biết họ dùng đủ cách, hết cách này đến cách khác để mà làm thế nào xóa sổ, xóa sạch cái danh nghĩa của giáo hội Phật giáo Việt Nam lúc đó trên đất nước Việt Nam. Thì ngay bây giờ họ chưa ra, họ làm có cái đường lối mới nữa. Vừa rồi những nhóm này nhóm kia chẳng hạn các quý đã biết đấy, rất là buồn, đau buồn, nhưng mà chưa hết đâu, còn nhiều. Mà cái gần tới đây thì cái biện pháp mà áp dụng gần tới đây lại còn có vẻ lại còn trầm trọng hơn những cái sự kiện vừa xảy ra vừa rồi đấy, năm ngoái đây. Cho nên rằng là chúng tôi ở nhà đi là nói chung là có thể chờ đợi những cái tai họa đến với mình nhiều hơn là chờ đợi những cái thanh thông đến với mình. Vì thế cho nên cứ sẵn sàng chuẩn bị tinh thần để đón nhận, để đương đầu, thế thôi. Cho nên trước khi mà đưa Đức Tăng Thống đến cái nơi an nghỉ cuối cùng như chúng tôi đã nói rồi, chúng tôi sẽ tiếp tục con đường đi của ngài, nhưng mà đã biết trước còn rất nhiều khó khăn, còn rất nhiều chông gai, nhưng sẵn sàng vượt qua, còn hơi thở thì vẫn cứ phải tiếp tục. Đó là cái chí nguyện của giáo hội.
Xin cảm ơn Đại lão Hòa Thượng Thích Quảng Đội.
Y Lan, phóng viên Đài Á Châu Tự Do tại Paris.